340
chuyện trưởng giả Vishaya, tiền thân Vishaya, Vishaya xưa người ban tặng. Chuyện này do Bậc Đạo Sư kể tại Kỳ Viên về trưởng lão cấp cô độc. Trường hợp dẫn đến câu chuyện đã được kể rõ trong số 40, tiền thân Khadiragara. Ở đây, Bậc Đạo Sư gọi cư sĩ cấp cô độc đến và bảo: Này cư sĩ, các bậc hiền trí ngày xưa vẫn cứ bố thí, không nghe lời khuyên bảo của Thiên Chủ Đế Thích. Vua cõi trời, khi Thiên Chủ đứng trên không vừa cố can ngăn họ vừa nói: Đừng bố thí. Rồi do yêu cầu của trưởng giả, Bậc Đạo Sư kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một đại thương gia tên là Vishaya, tài sản tới 800 triệu đồng, có đầy đủ năm đức hạnh. Ngài rất rộng rãi về tiền bạc và ưa thích bố thí. Ngài cho xây các nhà bố thí tại bốn cổng thành, ở trung tâm thành phố và trước cửa nhà riêng của Ngài. Ở tại sáu nơi này, Ngài đều đích thân đi đến bố thí, và mỗi ngày 600.000 người đến xin. Thức ăn của Bồ Tát và thức ăn của các hành khất đều cùng một thứ y như nhau. Ngài đã làm rung động nhân dân khắp nước Ấn Độ vì các tặng phẩm của Ngài, nên trú xứ của Thiên Chủ Đế Thích bị rung chuyển vì kết quả phi thường do lòng bác ái của Ngài và chiếc ngai vàng bằng hoàng thạch của vị Thiên Đế ấy đã nóng lên. Đế Thích kêu lên: Ta chẳng biết ai muốn làm ta rời khỏi chỗ ngồi của ta ở trên trời thế này. Thiên Chủ nhìn quanh Ngài, thấy vị đại thương gia ấy và tự nghĩ: Vishaya này bố thí và vì phân phát tặng phẩm ở khắp nơi nên làm rung động toàn cả nước Ấn Độ. Bằng cách bố thí, không chừng y sẽ hạ bệ ta và tự trở thành Đế Thích đấy. Ta sẽ tiêu quỷ của cải y, sẽ làm y thành một kẻ nghèo và do đó sẽ khiến y không thể tiếp tục bố thí được nữa. Thế là Đế Thích làm cho dầu, đường, mật và cả kho chứa thóc cũng như các nô lệ, người làm công đều biến mất. Những kẻ bị mất các tặng phẩm do trưởng giả bố thí đến nói với ông: Thưa Ngài, nhà bố thí đã biến mất ở khắp nơi, chúng tôi không tìm thấy thứ gì do Ngài cung cấp. Vị trưởng giả nói: Từ nay hãy đến lấy tiền vậy, đừng bỏ mất sự bố thí. Rồi ông gọi vợ, bảo hãy giữ trọn lòng từ thiện. Bà tìm khắp nhà mà cũng không thấy được một đồng lẻ nào và nói: Thưa ông, ngoài quần áo chúng ta đang mặc, tôi chẳng thấy gì nữa cả, toàn cả nhà đều trống rỗng. Mở bãi kho ngọc ra, họ cũng không tìm thấy được gì. Chẳng còn thấy ai cứu giúp vợ chồng vị thương gia cả. Nô lệ cũng không, người làm cũng không nốt. Bồ Tát lại bảo vợ: Bà ơi, chúng ta không thể dứt bỏ nhiều việc từ thiện của chúng ta. Hãy kiếm khắp nhà cho đến khi bà tìm được một thứ gì đó. Bây giờ một người cắt cỏ ném liềm hái, đòn và dây thừng bó cỏ trong phòng và chạy. Bà vợ của phú ông tìm thấy các thứ ấy và bảo: Ông ơi, đây là tất cả các thứ tôi tìm thấy được. Rồi bà mang trao chúng cho ông. Bồ Tát nói: Bà ơi, suốt mấy năm nay tôi không hề cắt cỏ, nhưng hôm nay tôi sẽ cắt cỏ mang đi bán, và nhờ đó sẽ chi tiêu vào việc bố thí đáng. Vì sợ sẽ phải ngừng việc từ thiện, vị thương gia cầm lấy liềm hái, đòn và dây thừng, rời khỏi thành phố, đến một nơi có nhiều cỏ và cắt. Bó cỏ lại thành hai bó và tự bảo: Một bó là của gia đình ta, còn bó kia ta sẽ dùng cho việc bố thí. Ông máng cỏ vào đòn, gánh đi bán ở cổng thành và nhận được hai đồng tiền nhỏ. Ông liền cho các hành khất phân nửa số tiền. Lúc ấy, có nhiều hành khất và họ cứ kêu xin: Hãy cho chúng tôi với. Thế là ông cho luôn phần tiền còn lại, và ngay hôm sau, ông cùng với vợ phải nhịn đói. Cứ như thế, 6 ngày trôi qua. Sáng ngày thứ 7, trong khi ông đang nhặt cỏ, vì ông vốn đã mảnh mai, lại phải chịu đói trong suốt 7 ngày. Mặt trời chiếu nóng trên trán ông, khiến mắt ông đảo lộn trong đầu. Ông bất tỉnh ngã xuống làm vung vả cỏ. Quan sát việc Vishaya làm, Đế Thích rất cảm động. Ngay lúc ấy, Thiên Chủ hiện đến đứng trên không và đọc bài kệ đầu: Vishaya xưa người ban tặng, bố thí nhiều mất hẳn giàu sang. Nay giữ mình chớ trao ban, niềm vui bền vững người hằng sống luôn. Bồ Tát nghe những lời ấy liền hỏi: Ngài là ai thế? Thiên Chủ nói: Ta là Đế Thích. Bồ Tát bảo: Chính Đế Thích đã bố thí, hành trì những bổn phận đạo đức của mình. Nhờ giữ gìn các ngài trai giới, làm tròn 7 hạnh nguyện nên đạt ngôi vị Đế Thích. Thế mà nay, ngài lại ngăn cấm việc bố thí, vốn đã tạo ra sự cao cả của chính ngài đây. Như vậy quả thật Ngài đã phạm vào một hành vi không xứng đáng rồi. Nói thế xong, Ngài đọc ba bài kệ sau đây, thế không đúng đời thường vẫn bảo. Hành vi hèn làm xấu cho danh. Đấng nghìn mắt hãy ngó ngàng, cho tôi khỏi lỗi dù đang khổ sầu. Xin chớ để bao nhiêu của cải, tôi chi tiêu ngu dại phóng cuồng. Chìm vào dục lạc hư danh, chỉ xin như trước thêm phần phúc may. Theo xe xưa, xe nay vẫn tiến, còn sống đây tôi vẫn trao ban. Dù đang cảnh khổ tôi mang, ý tôi cao thượng xin đừng cản ngăn. Tế Thích không thể nào khiến cho Bồ Tát ngưng bỏ ý định của Ngài được. Liền hỏi tại sao Ngài bố thí, Ngài đáp. Tôi không ham muốn trở thành Đế Thích, thành Phạm Thiên, mà chính là mong tìm giác ngộ. Nghe nói thế, Đế Thích tỏ vẻ hân hoan, lấy tay vuốt ve lưng Bồ Tát. Ngay lúc được hưởng ân huệ ấy, toàn thân Bồ Tát tràn ngập cả niềm vui. Do năng lực siêu phàm của Đế Thích, toàn bộ tài sản của Ngài trở lại với Ngài. Đế Thích bảo, này đại thương gia, từ nay Ngài hãy cứ bố thí, phân phát mỗi ngày 1.200.000 phần. Sau khi tạo cho nhà Bồ Tát tài sản vô lượng, Đế Thích từ giã Ngài về đi thẳng về trú xứ riêng của mình. Bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiền thân. Bây giờ, mẹ của La Hầu La là vợ của vị thương gia, còn ta chính là Vi Sai Ha.